Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ở tại niệm Phật đường Phổ Quang, thành phố Las Vegas. Chúng ta có ngày hôm nay, chiều nay, ngày mai hai thời nữa, là tất cả chúng ta có bốn thời. Chúng tôi sẽ nói về cái đề tài là sáu pháp ba la mật trong bốn thời đó. Và hy vọng là chúng ta sẽ có đủ cái thời gian để mình có thể nói chuyện với nhau. Kính thưa tất cả đại chúng, ai cũng biết là chúng ta tu hành là để giải thoát sinh tử luân hồi. Và trên con đường mà chúng ta đi tu thành Phật đó, chúng ta nói là thành Phật, nhưng mà để có thể thành Phật được đó, thì việc đầu tiên mình phải làm đó là phải thành những cái cấp độ thấp hơn. Chúng ta lại sám hối hôm qua, trong bài sám hối đó chúng ta có nói với Phật, có thưa với Phật là ngã kim phát tâm bất vị tự cầu phước báo nhân thiên, phải không? Duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có nghĩa là chúng ta nói với, chúng ta phát nguyện với Phật là con phát tâm hôm nay là không vì cái phước báu của trời, của người, của nhân thiên, không phải vì thanh văn duyên giác, cho đến quả vị của Bồ Tát con cũng không có phát tâm như thế, mà con phát tâm là để đạt được cái kết quả vô thượng Bồ Đề. Mình phát tâm rất là to lớn ha, vô thượng Bồ Đề thôi, chứ còn ngay cả quả vị của Bồ Tát thì con cũng không có phát tâm. Chứng tỏ là chúng ta rất là vĩ đại ở trên cái phương diện ngôn hành, rất là vĩ đại. Ngay cả quả vị Bồ Tát chúng con còn không phát tâm để làm Bồ Tát, mà chỉ phát tâm làm Phật thôi. Nói như vậy đó không có nghĩa là chúng ta tự dưng mà có thể thành Phật được, nhưng để có thể đi đến quả vị đó thì đương nhiên là thanh văn phải đi qua, duyên giác phải đi qua, Bồ Tát phải đi qua thì mới tới kết quả của vị Phật. Chứ không phải tự dưng rồi chúng ta thành Phật liền mà không trải qua các cấp độ tu chứng. Tu Đà Hoàng chưa vào mà làm sao có được cái quả vị cao hơn, phải không? Thì kính thưa tất cả các vị là chúng ta nói là một lẽ, nhưng trên cái phương pháp hành là một lẽ khác. Cái đích đến là cái đích cuối cùng là như vậy, để giải thoát sinh tử luân hồi. Và trên cái con đường giải thoát sinh tử luân hồi đó, cái việc mà chúng ta cần làm đó là làm như thế nào để mình có thể đạt được cái kết quả giải thoát sinh tử vô thượng chánh đẳng chánh giác kia. Thế thì đi ngang qua cái dòng chảy của thời gian, chúng ta biết nền giáo lý của Đức Thế Tôn rất ư là thực dụng. Thực dụng ở chỗ là nó không có mơ mộng viển vông, không có đặt trên cái nền tảng mà không có căn cứ. Hay nói khác hơn, nền giáo lý của Đức Thế Tôn đó căn cứ trên cái phương dạy, trên cái phương pháp giáo dục cái đời sống của con người, làm cho con người ta vượt thoát khỏi cái hiện tại khổ đau, khỏi cái sự vướng mắc ngay trong hiện tại, để đạt được cái sự liễu tri về thực tại và chứng nhập ngay trong thực tại để giải thoát cái thực tại này. Thế thì hôm nay chúng ta nói với nhau về sáu cái pháp, mà sáu cái pháp đó là để giúp cho tất cả những hành giả của đời sống bình thường này đây có thể đi được, đạt được trên cái phẩm hạnh của Bồ Tát hạnh. Không có vị Phật và Bồ Tát nào không đi qua sáu cái pháp mà gọi là lục độ ba la mật này mà có thể thành Phật và thành Bồ Tát được. Thì tất cả chúng ta cũng đi trên cái lộ trình này. Thì việc đầu tiên chúng ta nghe nói đến sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật đó là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đây là sáu pháp ba la mật. Sao gọi là ba la mật? Ba la mật chúng ta hay nghe đó là đáo bỉ ngạn, hay là đến bờ bên kia, có nghĩa là qua khỏi bờ bên kia, không còn sự bám víu nữa, hay là rốt ráo, hay là tột cùng, hay là vĩ đại, v.v. Tức là ba la mật đó, tức là một cách vượt qua, rốt ráo, không còn bám víu, không còn một cái việc gì còn lưu luyến trở lại, không còn cái nhân trong cái nền tảng của sự sinh tử luân hồi. Đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, liễu thoát sinh tử, vượt ra khỏi cái dòng sông của sinh tử luân hồi. Đó là đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, rốt ráo cứu cánh niết bàn. Thế thì trong sáu pháp đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chúng ta thấy không có cái nào là cái mơ tưởng viễn vong, cầu nguyện vãng sanh hay gì hết, phải không? Rõ ràng không? Mà trên sáu pháp đó, tất cả hàng chúng sanh muốn đạt được quả vị thánh, muốn đạt được quả vị của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát hay Phật thừa, tức là tứ quả đó, thì chúng ta đều phải đi qua sáu cái pháp này hết. Nhưng xin thưa đại chúng, lý do tại sao mà chúng ta lại phải tu bố thí trước mà không phải tu trí tuệ trước? Thường đó thì chúng ta nghe nói là người tu muốn giải thoát sinh tử luân hồi là phải có trí tuệ siêu việt suốt thế gian. Cái trí tuệ nhìn rõ được bản chất của thế gian và vượt khỏi bằng cái cặp mắt của trí tuệ. Tuy nhiên trong sáu pháp ba la mật này, tức là cái cương lĩnh để hướng dẫn hành động của tất cả chúng sanh đi trên con đường vượt thoát, thì không thể thiếu được cái pháp đầu tiên là bố thí. Lý do tại sao phải làm điều này? Tại sao bố thí lại là một nền tảng, lại là khởi đầu trên cái con đường mà chúng ta tu đến quả vị Phật? Đồng ý với nhau là vô minh thì không thể nào giải thoát được sinh tử luân hồi, cần phải có trí tuệ. Tuy nhiên để có thể có được trí tuệ viên mãn đó, thì không thể nào không làm bố thí được. Và để thấy được cái trí tuệ kia, để có được cái trí tuệ viên mãn rốt ráo sâu cùng kia, thì xin thưa đại chúng, không phải nói suông mà có được. Và chúng ta thấy được rằng trong Phật Pháp, trong giáo lý của Đức Thế Tôn, không hề nói suông mà phải thể hiện bằng hành động. Thế thì có cái mối liên hệ nào giữa cái sự bố thí, cái sự cho đi, cái sự xả bỏ, cái san tham mà có thể đạt được cái trí tuệ viên mãn hay không? Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau hai cái độ, đó là bố thí và trì giới. Chiều nay sẽ là nhẫn nhục, tinh tấn. Và ngày mai thiền định và trí tuệ. Không biết các vị nhớ không? Sáu cái này có nhớ nổi không đây? Dạ. Vậy tại sao mình lại không viết? Phải không? Tức là mình làm sao mà học Phật Pháp mà mỗi ngày á, các vị thầy đến bồi bổ cho mình một chút. Các thầy đó đem những cái tinh hoa của mình học được, học hỏi được, hiểu biết được, tìm hiểu được, và có thể thâm nhập được. Để chi vậy? Để cống hiến cho mình. Và hy vọng rằng nó sẽ làm cho mình, bồi bổ cho mình thêm. Bồi bổ thêm, xin thưa đại chúng, là giống như chúng ta ăn cơm mỗi ngày vậy. Ngày hôm nay chúng ta ăn cái món gì đó ngon cho nó no, thật là no cái bụng mình rồi. Nhưng mà rồi ngày mai, ngày mốt mình cũng phải ăn tiếp. Tại vì mình không thể nào mà để nguyên cái chất đó mà nó không thể tiêu hóa được. Cho nên là chúng ta mỗi ngày chúng ta bỏ thêm vô một chút. Mà cái pháp Phật vô cùng hay, nó mang cái tính năng là gột rửa cái tâm thức của chính mình. Rồi sẽ có một ngày đại chúng sẽ quên là chúng ta nói gì, quên là chúng ta đã học gì. Tuy nhiên nếu như mà mình có cái nốt mà lâu lâu buồn buồn mình dở ra mình coi, phải không, mình sẽ thấy được là ô, thì ra là cái pháp của Bồ Tát mình đã học rồi, nhưng mà tại sao mình lại không thành Bồ Tát được ta, phải không? Rõ ràng là phương pháp luận mình đã có, lý thuyết mình có, mà mình chỉ cần thiếu thực hành thôi. Đơn giản xin thưa đại chúng là ở trên đất nước Mỹ này hầu như không có cái ngành nào mà chúng ta chỉ học lý thuyết mà không có thực hành hết. Phải có đi internship hả? Phải không? Phải đi thực tập phải không? Mình học bất cứ cái ngành gì, ví dụ như ngành đơn giản nhất mà nhiều người Việt của mình có nhất trên đất nước này là gì? Ngành mèo ha. Thế thì chúng ta học lý thuyết và mình cũng đi thực hành. Dạ, rõ ràng là như thế. Thế thì đó là một cái phương pháp luận rất là phổ cập trong nhân gian. mà mình không thể nào từ chối khi mình bước vào trong cửa Phật. Mình không thể nào học lý thuyết mà mình không thực hành rồi mình bảo là mình đã chứng đạo thì hoàn toàn vô lý, hoàn toàn không có cái lý do. Cho nên hôm nay chúng ta có 6 điều mà mình học với nhau, đó là cương lĩnh nền tảng của hàng Bồ Tát trong nhân gian này đã đi và sẽ đi trong tương lai. Không có ai mà từ bỏ con đường này mà có thể giải thoát được sinh tử luân hồi hết. Vì vậy chúng ta sẽ nói với nhau cái yếu tố đầu tiên, đó là bố thí. Kính thưa đại chúng, thì sao gọi là bố thí? Ai cũng biết là bố thí là cho đi, phải không? Dạ, ai cũng biết như thế, nhưng mà vì sao mình phải làm điều ấy? Việc đầu tiên chúng ta khoan hãy nói về tinh thần giáo pháp của Đức Như Lai. Tinh thần giáo pháp của Đức Như Lai đó là xả bỏ cái tham của con người, và xả bỏ cái bám víu về vật chất của con người, vân vân. Thì cái bố thí này, theo quan điểm của Phật giáo thì chúng ta có là tài thí, pháp thí, vô ý thí, phải không? Chúng ta đã từng nghe như thế, và mình nhớ là bố thí thì nó gồm có tài thí. Tài thí tức là bố thí cái của tiền tài, cái ở ngoài ta, vật dụng, vật phẩm, thức ăn, nước uống, tiền bạc, hột sòn, kim cương, vân vân, nhà cửa, xe cộ, vợ con, bố thí nốt. Thế thì tài thí là những cái vật ở phía ngoài, tiền tài là cái dễ nhận biết nhất. Pháp thí tức là những cái lời dạy. Những lời dạy ở đây chúng ta nhớ một điều là bên cạnh cái đời sống mà chúng ta gặt hái được từ những vị thầy trao truyền cho mình, từ cái nghề mà người khác cho mình cái sự sống, cho đến cái pháp cao tột, đó là giải thoát được cái sinh tử luân hồi, thì đó cũng là cái pháp. Pháp này mênh mông và rộng lớn vô cùng, chúng ta sẽ triển khai sau. Vô ý thí tức là ban tặng cho người một cái sự không rúng động, không sợ hãi đối với lại cái đời sống của nhân gian. Xin thưa đại chúng, khi con người ta sợ hãi rồi thì con người ta luôn tìm cái phao để cứu vớt, cái phao để nương tựa. Và cái phao đó, người ta vớ được cái gì người ta cũng gọi đó là cái phao. Dẫu cho cái phao đó là một cái không có chắc chắn, thì người ta trong cái lúc mà người ta sợ, người ta nguy cấp, người ta sắp chết tới nơi, thì cái gì người ta vớ được thì người ta đều ôm lấy vào trong mình. Ngay cả khi một người bạn của mình không biết bơi, nhưng mà mình cũng không biết bơi luôn, nhưng mà trong lúc mà mình sắp bị chìm, sắp bị chết, sắp uống nước nhiều tử đó, thì chúng ta liền vớ người bạn không biết bơi của mình để làm phao. Thế thì xin thưa đại chúng, cái vô ý này đây là cái mà để làm cho con người ta sáng cái cặp mắt của họ ra, để thấy được là đâu là nơi nương tựa một cách chính đáng, tốt lành cho đời sống của chính mình. Thì chúng ta nói có ba cái phương diện về thí, thì gồm có tài thí, pháp thí, vô ý thí. Và bây giờ chúng ta trở lại cái cung bậc của nhân gian, tại sao mà chúng ta phải cho đi? Đơn giản thôi thưa đại chúng, chúng ta nghĩ một cách đơn giản là tại sao mà chúng ta cần phải cho đi trong đời sống này. Đừng có lấy cái giáo lý của Đức Phật đưa vào trong cái câu hỏi mà chúng tôi vừa mới hỏi. Thì vì sao chúng ta phải cho đi? Hôm qua chúng ta đã nói với nhau là chúng ta chưa từng tồn tại trên trái đất này một mình, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể tồn tại được trên trái đất này bằng đôi tay khối óc gì của mình cả, mà không nhờ vào bất cứ một cái nhân duyên gì của đời sống. Chúng ta sống trong trời đất này là phụ thuộc lẫn nhau. Ngay cả chúng ta có một cái tiệm thuốc đi thưa đại chúng, chúng ta nghĩ là chúng ta có cái tiệm thuốc là rất là tốt rồi, không cần nhờ vả ai, nhưng mà thật ra là chúng ta cần người bệnh chúng ta mới có thể bán thuốc được. Thế thì kinh tế của gia đình anh có hưng thịnh hay không là nhờ anh bán được thuốc cho người cần thuốc. Thế thì rõ ràng là anh đang cần người kia rất nhiều. Bây giờ nếu mà chúng ta đi làm nail đi, thì chúng ta phải cần cái người đi tới cắt móng tay. Thế thì rõ ràng là anh không thể tồn tại mà thiếu vắng bóng dáng của người khác. Đó là nói tới cái nghề một cách đơn giản. Chúng ta đều làm việc, và dường như chúng ta cần những người đến với ta. Nếu người ta không đến với ta thì chúng ta không thể làm được. Một người chủ của một nhà hàng thì đương nhiên cần những người đói. Phải không? Người no thì không cần rồi. Chúng ta cần những người đói. Và thầy giáo thì đương nhiên cần học trò, những người chưa biết về cái điều đó. Và trong xã hội này thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta cho cái gì thì phải có người nhận. Hay nói khác hơn là chúng ta phải nói là chúng ta cần cái người kia hơn là ta có thể làm được là nhờ người kia. Nói rõ là như thế. Phải không? Việc đại chúng bây giờ đang làm, chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng phải nhờ người khác ta. Có đúng thế không? Chúng ta làm được cái gì là vì có cái người kia họ cần cái đó, mà mình mới có cơ hội làm được cho họ. Có phải vậy không? Chứ phải mình ngon đâu nha. Không phải là mình ngon, mình giỏi mà mình có thể làm được. Mà chúng ta ngon, ta giỏi á, là nhờ cái người kia. Không có người kia chúng ta không làm được. Thế thì đó là bản chất của sự sống này rồi. Chúng ta cần có sự nương cậy lẫn nhau. Và sự nương cậy đó là để trả lại cái mối ân tình với nhau trong đời sống. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta sống được từ cái buổi bình minh được mẹ sinh ra. Trên trời đất này, trong cái vũ trụ bao la này, chúng ta có được hơi thở, chúng ta có được miếng cơm ăn, chúng ta có được miếng nước uống, là sự ban tặng vô điều kiện của tất cả mọi cái mọi cái thành phần trong trời đất này. Mẹ mình sinh mình ra, mình chưa biết gì cả, mình không hiểu được cuộc đời này là gì, mình cũng chưa có được cái ý thức nào để có thể nhận định được cái đời sống, nhận định được cái xã hội ấy. Thế rồi vì cái tình thương của cha của mẹ đó nâng niu chúng ta từ cái lúc mà bé thơ, để rồi chúng ta hít thở được cái bầu không khí đầu tiên, rồi chúng ta lớn khôn lên. Thế thì chúng ta phải nghĩ một điều rằng cuộc sống này nếu không có sự dân tặng thì chúng ta không thể sống được. Không biết ai có thù mình hay không thì mình chưa biết, ai có ghét mình hay không mình chưa biết, nhưng mà hẳn nhiên cha mẹ sinh mình ra thì đương nhiên có một cái tình thương trong đó, là của cha của mẹ là nói riêng. Còn những cái tình thương khác mà quy định nên cái đời sống của anh, hình như nó không có thương có ghét trong đó. Ví dụ như khi anh mới chào đời, anh hít thở cái không khí đầu tiên, thì cái không khí đầu tiên ban tặng cho anh đó không phải cha anh thích, mẹ anh thích, mà anh có thể có được cái hơi thở kia. Và hơi thở khi nó đến với anh là một cách rất là bình thường, một cách không thương và không ghét. Thế thì mình phải đi nhận được rằng cha mẹ mình sinh ra cho mình có cái thân mạng này, nó không phải là tự dưng mà nó có thể có được, và cũng không phải là chỉ có cha mẹ mình mới có thể cho mình cái sự sống này một cách trọn vẹn, mà còn có những yếu tố ngoài cha mẹ mình nữa. Thế thì chúng ta biết được rằng cái không khí này nó cho mình ở cái buổi đầu tiên đó, nó vô điều kiện. Và nó vô điều kiện này, mình thích hay không thích gì nó cũng cho mình cả. Thì nếu mà nó cho mình như vậy rồi á, mình có tiếp nhận hay không đó là chuyện của mình. Nhưng nó vẫn bàn bạc xung quanh ta để ta có thể sống được trong cái không khí ấy. Và kính thưa đại chúng, và chúng ta nói với nhau rằng cái không khí kia cũng không phải tự nhiên nó có. Phải không? Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta lên sao mộc, sao kim, sao hỏa gì đó thì đương nhiên nó không có cái bầu không khí này để duy trì cái sự sống ở nơi đây. Và cái trái đất này là cái nơi mà nó hội đủ nhân duyên để cho chúng ta có thể sống một cách rất là tốt lành, cho chúng sanh có thể sống một cách tốt lành, không nóng quá, không lạnh quá. Nếu chúng ta ở cái vùng lạnh quá như là Bắc Cực thì chúng ta rất là khó sống. Nếu chúng ta ở cái lò lửa mà gọi là Hỏa Diệm Sơn, cái núi Hỏa Diệm Sơn mà ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh hả, đã mượn cái quạt ba tiêu của bà gì? Dạ, để quạt cho tắt cái ngọn núi Hỏa Diệm Sơn đó. Và ngày hôm nay thì cái Hỏa Diệm Sơn đó nó vẫn còn ở bên Trung Quốc, và cái dãy núi đó nó nóng cho đến 60 độ C. Nóng 60 độ C thì không có cỏ cây nào mọc được, chỉ có đá mà thôi. Và cho đến ngày hôm nay nó vẫn là như thế. Thế thì không có sinh vật sống ở nơi đó được, không có cây cỏ mọc trên cái đó được. Và nếu một ngày nào đó trái đất của mình nó gần hơn mặt trời độ khoảng chừng 5-7 cây số, năm bảy mai thì chắc có lẽ là cái nhiệt độ nó sẽ tăng hơn nhiều. Nếu mà chúng ta sống ở đây quen rồi đó thì dễ sống, nhưng mà nếu những người mà sống ở cái vùng như là San Diego thì rất là khó từ bỏ cái vùng đất đó để có thể lên đây sống được, phải không? Hay là có thể qua Arizona vào cái mùa hè 115 độ, 110 độ, 120 độ là chuyện bình thường. Thế thì chúng ta phải nói với nhau là chúng ta may mắn là được sống trong một cái môi trường mà nơi đó đã có đầy đủ cái điều kiện để cho chúng ta sinh trưởng được ở nơi đó. Rồi chúng ta chưa nói được điều gì, cái trái đất này tồn tại từ lúc nó tồn tại cho đến bây giờ được vài tỷ năm. Nhưng mà rồi trước vài tỷ năm đó thì nó là cái gì? Mình cũng không hề biết. Và rồi sau này vài tỷ năm sau nữa nó là cái gì? Thì chúng ta biết chắc chắn rằng cái trái đất này nó được hình thành nên với vô vàn cái nhân duyên thuận lợi để thần thức của chúng ta trôi lăn từ vô lượng kiếp có thể gá lại nơi cái trái đất này để chúng ta sống với nhau, gặp nhau ở nơi đây, cùng chung một cái nghiệp. Và trong kinh Phật cũng đã dạy là nếu như nghiệp của chúng ta còn thì chúng ta lại tiếp tục tái sanh. Và nếu như cái trái đất này sau này tan rã thì tất cả chúng ta sẽ, thần thức của chúng ta sẽ di chuyển sang một cái thế giới khác, một cái chỗ khác, một cái vùng đất khác, một cái nơi nào khác, một cái hành tinh khác, để nơi đó chúng ta thọ nhận cái thân của một cái loại chúng sanh ở nơi đó. Có thể là loại chúng sanh ở nơi đó nó chỉ có cái đầu thôi mà không có cái thân. Cũng có thể là loại chúng sanh ở nơi kia nó có sừng, vân vân. Tức là chúng ta có nhiều cái cung bậc mà những cái phim ảo tưởng, phải không? Những cái phim mà cho chúng ta thấy người ngoài hành tinh là những người mà có cái lỗ mũi rất là dài, đôi mắt to thật là to, người ta có móng tay dài, người ta có nanh, vân vân. Đó là những cái cung bậc để diễn tả cái tư tưởng, cái cảm xúc, cảm nhận về cái thế giới xung quanh mình. Thế thì kính thưa đại chúng, cái điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta không thể tự dưng mà có thể tồn tại được, mà nhờ tất cả mọi thứ đã cho ta. Thế thì việc đầu tiên chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta sinh ra trong đời và cuộc đời này đã ban tặng cho ta nhiều thứ như thế. Việc đầu tiên đó là không khí, thứ hai là thức ăn và nước uống. Bản thân của con người sinh ra trên trái đất này được vài triệu năm rồi. Và con người đó lúc ban đầu thì không thể tạo dựng ra được cái gì mà người ta có thể ăn được, mà người ta chủ yếu là săn bắt hái lượm, phải không? Cái gì ăn được ở trên cây thì lên đó mà hái mà ăn. Cái gì rồi sau đó lớn lên tí nữa người ta đủ thông minh để người ta có thể giết một cái loài nào đó thấp bé hơn mình để người ta ăn. Và người ta ăn bằng cách là không có nấu nướng gì cả, ăn sống. Rồi cho đến tiến bộ hơn một tí nữa thì con người ta ăn bằng cách nấu chín. Khi mà người ta phát hiện ra được lửa, người ta phát hiện ra được làm thế nào để có thể tạo ra lửa bằng cách cọ hai cây lại với nhau, hoặc là bằng cách tạo cả những hòn đá lại với nhau. Thế thì cái loài con người này qua những cái tiến trình phát triển, cảm nhận đời sống và phát triển hơn lên nữa trên đời sống, và người ta tiến bộ dần cho đến ngày hôm nay chúng ta tạo ra được tất cả mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, điện toán, vân vân, tất cả để phù hợp cho cái đời sống của con người ngay tại đây và bây giờ. Tuy nhiên, việc đầu tiên chúng ta phải ghi nhận rằng cái môi trường sống xung quanh ta là cái điều đầu tiên để cho ta sự sống. Và cho đến ngày hôm nay đây, chúng ta có thể bay lên trời, chúng ta ở trên đó 5-10 năm, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ trở về trái đất. Nếu như không có cái trái đất này cưa mang thì chúng ta không thể có được sự sống. Và không có trái đất này nó ghét ta. Chúng ta dùng bom nguyên tử, chúng ta thử chỗ nọ, thử chỗ kia, chúng ta đào vào trong lòng đất để chúng ta hút những cái dưỡng chất ở trong lòng đất, chúng ta hút những dầu mỏ, chúng ta đào kim cương, chúng ta bới móc cái trái đất này ra để chúng ta xài, để cho chúng ta thích hợp với, phù hợp với và thỏa mãn cái lòng của con người. Thì cái quy luật cân bằng của vũ trụ, của trái đất, chúng ta đào lên mà chúng ta không có cái gì bỏ xuống thì đương nhiên ở dưới nó sẽ bọng và nó sẽ sụp xuống, đó là lẽ đương nhiên. chúng ta dùng một cái lực để tác động trên cái quả địa cầu này quá lớn để nó có thể chệch quỹ đạo bằng những cái bom nhiệt hạch hay là bom nguyên tử. Nếu như cùng lúc bây giờ đây mà tất cả các nước có bom nguyên tử đều nổ hết tất cả những cái bom đó thì cái đất này sẽ tan tành hết, khí quyển sẽ mất đi hết, và lúc đó thì những cái tia nắng mặt trời sẽ chiếu xuống chúng ta, thay vì bây giờ đây nó cần 8 phút để từ trên mặt trời xa xôi kia có thể đến được trái đất, thì nếu không còn cái vòng khí quyển nữa thì chỉ cần có 5-10 giây thì nó tới đây rồi, và chúng ta sẽ hưởng trọn hết tất cả những cái tia gamma, những cái tia phóng xạ của ánh nắng mặt trời, và da của chúng ta đụng tới nó là nó sẽ cháy đen, ví dụ như thế. Thế thì kính thưa đại chúng là những cái điều như vậy không phải tự dưng mà chúng ta có được cái sự sống này, và cái sự sống này là một sự bảo hộ vô điều kiện của tất cả những cái thiên nhiên nó cho phép mình sống. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng đó là chúng tôi nói về thiên nhiên đã cho chúng ta như vậy đó, và sự sống này chúng ta cần phải tri ân cái thiên nhiên kia và đừng có tàn phá nó, và tại vì chúng ta tàn phá thiên nhiên là chính chúng ta đã giết đi chính chúng ta rồi, và chúng ta tàn phá nó là chúng ta đã giết đi con cháu của chúng ta rồi. Việc thứ hai là chúng ta tri ân những cái loài sinh vật cùng có mặt với chúng ta trong đời sống này. Kính thưa đại chúng là chúng ta sinh ra là chúng ta phải hít thở và ăn ha. Thế thì ban đầu thì mẹ đút cho ăn, mà khi lớn lên là chúng ta tự ta ăn, lớn lên tí nữa là chúng ta tìm cái chúng ta ăn, phải không? Và chúng ta ăn mọi thứ, động vật và thực vật. Con người có nhiều cái món ăn, mà những cái món ăn đó những loài sinh vật khác, ví dụ như con cột, con hổ đi, nó chỉ ăn một loại thôi, phải không? Loại động vật thôi, nó không ăn thực vật được. Con trâu thì nó ăn thực vật, nó không ăn động vật được. Và có con cò gì đó đứng kế bên cạnh nó thì nó cũng không hắt hủi, tại vì con cò kia nó ăn cái của con cò, và con trâu thì nó đi ăn cái của con trâu, phải không? Con người chúng ta đó thì người ta không dành ăn với mình, nhưng mà đôi khi mình thấy người ta ăn là mình đã ghét rồi. Hoặc là chúng ta đã sử dụng vừa cả động vật vừa cả thực vật, rồi chúng ta chẳng những ăn một cách bình thường mà chúng ta còn chiên, còn nấu, còn bằm, còn xào, còn vân 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 vân. Tức là nhiều cách để chúng ta thưởng thức cái sinh mạng kia, phải không? Và ở nước Mỹ này, xin thưa đại chúng, là nói về cái việc ăn, nói về những cái nhà hàng là vô cùng phung phí. Một cái tiệm McDonald's thôi, nếu mà ngày hôm nay mà bán không hết là tất cả đồ đó không được để lại, rồi đều phải bỏ. Hay là một cái nhà hàng Mỹ chẳng hạn, hay là chúng ta ở đây có thể ăn những cái tiệm buffet, phải không? Thì tất cả đồ buffet ngày hôm đó mà nếu mà không có dùng hết là tất cả đều phải đổ và không được cho. Thế thì những cái quy định của nhà hàng như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là đất nước này đang có một cái phước rất lớn là có đầy đủ, nhưng mà chúng ta cũng đang làm cho cái phước của mình hao tổn rất nhiều. Thì kính thưa các vị là những cái sinh vật xung quanh mình đó cống hiến cho mình cái sinh vật của cái mạng sống của chính nó, để chúng ta ăn, để chúng ta duy trì sự sống của chính mình. Trong thân của chúng ta đây có nhiều con cá, phải không? Có nhiều con tôm, có nhiều con bò, có nhiều con heo trong này nữa. Rõ ràng là 60-70 kg này đây, xin thưa đại chúng, là trong đó 20-30 kg là rau cỏ, rau củ ha. Rồi còn lại là chúng ta có cơm, chúng ta có bún, chúng ta có vài chục con cá, vài chục bao cá, vài chục bao tôm, vài chục bao heo, vài chục bao bò gì đó nằm trong này. Cho nên trong cơ thể của chúng ta đây là một sự tổng hợp của tất cả. Và chính vì vậy thì chúng ta nói với nhau là giữa ta và sinh vật kia nó hoàn toàn là có một cái relationship. Giữa ta và cỏ cây hoa lá này nó có một cái relationship. Và điều này chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Chúng ta đừng nghĩ là mình là cái sự tách biệt ra khỏi cái thế giới bên ngoài. Mình là một cái động vật bậc cao, mình có thể chi phối được hết tất cả. Dạ xin thưa không, anh là động vật bậc cao trên cái phương diện anh đánh giá về tâm thức của chính anh, tôi đồng ý. Tuy nhiên đối về cái cơ thể sinh vật thì anh hoàn toàn phải dựa vào cái tự nhiên này, anh không thể tự tạo ra. Cơ thể anh đói, anh không thể tự tạo ra thức ăn từ cơ thể này tạo ra để nó bồi đắp cho anh có thể no được cái bụng của chính anh. Mà anh đói thì anh phải đi tìm cái gì đó khác anh ở phía bên ngoài. Anh khát nước thì anh phải đi tìm nước ở bên ngoài để anh bổ sung. Chứ anh không thể tự bản thân anh điều khiển cái cơ thể này để tự nó tạo ra nước để cho anh có thể giải khát được cái cơn anh khát. Anh đói bụng, anh không thể tự cơ thể này nó tạo ra được thức ăn để cho cái bụng anh nó no. Thế thì chúng ta không phải là cái sinh vật bậc cao đến mức độ tự mình có thể tạo ra, cơ thể này có thể tự tạo ra. Mà chúng ta phải nhờ những cái khác. Mà điều chúng ta nói là chúng ta bỏ tiền để chúng ta mua đi, nhưng mà xin thưa đại chúng là chúng ta phải có để chúng ta mua. Thế thì việc đầu tiên chúng ta phải nói với nhau là chúng ta đang cần cái sự sống, đang cần tất cả mọi thứ xung quanh ta. Và chúng ta phải tri ân được cái đời sống này, không phải là không phải ta tri ân người không, mà chúng ta cần phải tri ân những cái con vật đang sống cùng với ta xung quanh ta. Nếu không có tụi nó mình sẽ chết. Nếu không có cây cỏ ngoài kia mình cũng sẽ chết. Nếu không có trái đất vô tri này, chúng ta gọi là vô tri, nhưng làm sao người ta biết nó vô tri? Làm sao em biết bia đá không đâu, phải không? Chúng ta có phải là đá đâu mà biết đá đâu. Thế thì xin thưa đại chúng, chính vì cái lẽ đó mà sự sống của chúng ta và chính bản thân của ta đây không hề tách ly khỏi cái thế giới xung quanh mình. Mình là một phần tử của thế giới, và thế giới còn cho nên chúng ta còn, xung quanh ta động vật nó còn cho nên mình còn, cây cỏ nó còn cho nên mình mới có thể còn. Và mình phải tri ân nó thật nhiều, là tại vì nó đã cho mình sự sống, cho mình được cái vóc dáng cơ thể này. Nếu như không có cơ thể này thì chúng ta làm sao có thể có được gì trong vòng tay của mình nữa. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là đồng loại của chúng ta. Xin thưa đại chúng là trong đời này thì ai cũng có cái yêu thương và ai cũng có cái ghét hết á. Phải vậy không? Nhưng mà rồi từ cái buổi mẹ sinh ra cho đến giờ thì có cái nỗi buồn nào mà đại chúng giữ hoài không? Từ lúc mẹ sinh ra cho đến giờ bao nhiêu chục năm nay, có cái nỗi buồn nào mà cho tới bây giờ nó còn nguyên chất liệu không? Còn nguyên level không? Và có cái niềm vui nào mà từ lúc mẹ sinh ra cho đến giờ mà chúng ta còn nhớ mãi không? Còn in đậm trong thâm tâm của mình không? Chúng thưa đại chúng, tâm thức của con người rất ư là hay ở chỗ, hễ có một cái mới là nó liền lập tức nó đuổi cái cũ đi. Hay nói khác hơn, cái bụi của thời gian nó sẽ phủ lấp hết tất cả những cái gì trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta không cố gắng bám víu, không cố gắng giữ gìn, nhưng cái lớp bụi thời gian kia nó sẽ phủ lên và nó xua tan đi hết tất cả mọi thứ. Những cái gì anh buồn nó cũng đẩy đi, những cái gì anh vui nó cũng sẽ đẩy đi. Và chúng ta sống mỗi ngày là chúng ta có được cái nỗi buồn và niềm vui mới. Và rồi cứ như thế, nó phủ lấp lần lần. Và nó phủ lấp cho đến đời sống của chúng ta, từ lúc trẻ cho đến lúc bạc tóc, đều phủ mờ hết tất cả. Gần không giữ được người thương lại, xa rồi tim vẫn đập trong nhau, bao nhiêu đau khổ mình em chịu, thức trắng đêm nay đủ bạc đầu. Bạc đầu là do thức trắng đêm nay. Bác kia đồng ý kìa. Tại vì tóc trên đầu mình bạc, phải không? Thưa các vị, là trong đời sống nhân gian này, cái tình cảm là cái mà con người ta rất bị chi phối rất nặng. Hay chúng ta có thể nói khác hơn là đời sống ngay bản thân của chúng ta đây, sanh vào trong cõi dục giới. Cõi dục giới là cái cõi mà con người ta có được cái lòng dục, cái lòng tham muốn. Vượt lên trên hết cái lòng tham muốn đó chính là cái sự ái ân, cái tình yêu thương. Và cái tình yêu thương hạn hẹp và nhỏ nhất, căn bản nhất, đó là tình yêu thương của nam nữ, tình yêu thương của khác loại, khác giống. Cái đó nó mãnh liệt và nó cuốn hút biết bao nhiêu là sự trầm địch của cái đời sống vượt thoát. Câu chuyện của Thôi Hộ đó, đại chúng có nghe chưa? Một hôm thì Thôi Hộ mới đi tránh nạn về chiến tranh. Ông ta ghé đến thành Trường An, đi ngang thành Trường An thì ghé vào trong một cái nhà để xin miếng nước uống. Thì có cô gái rất là đẹp bưng cái ly nước ra cho ông uống. Vì ngất ngay trước cái vẻ đẹp của cô, nhưng cũng không biết làm sao để có thể thổ lộ được. Thế là ông ta uống nước xong rồi và cứ tiếp tục đi. À, sau đó một năm thì chinh chiến đã ổn và trở về lại quê hương. Đi ngang cái nhà của cô gái năm nào và tính ghé vào xin nước uống nữa. Vấn đề xin nước uống lần thứ hai không phải là xin nước uống, mà muốn gặp lại cái bóng dáng của người cô gái năm xưa. Thế là anh chàng ta tới thì cái cô gái ở cái ngôi nhà năm xưa cũng đã đi lắm nạn chưa về. Vì nhớ tưởng cô gái năm xưa đó mà anh ta lấy viết và viết lên trên cái bức tường của nhà cái bài thơ là: Tất niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất ti hà sứ khứ, đào hoa y cựu yếu đông phong. Có nghĩa là năm ngoái ngày này ở cửa trong, mặt ai tươi thắm dưới nắng hồng. Mặt ai chẳng biết giờ đâu vắng, chỉ thấy hoa đào ngóng gió đông. Là bài thơ rất là hay mà chắc đại chúng cũng đã thuộc phải không? Không thuộc sao?
Dạ, không biết luôn.
Không biết bài đó à? Ôi cha ơi.
Chứng thán thầy ơi, không thuộc nổi đâu.
À, những cái bài thơ đó là chúng ta đã học rất là lâu, rất là xưa ha. Thì anh ta ghi bài thơ rồi anh ta lại tiếp tục đi về nhà của mình. Rồi năm sau, cái nỗi nhớ thương của cô gái năm nào đó vẫn còn hiển như in ở trong lòng mình. Và thế là anh ta lên đường tiếp tục tìm đến cái nhà của cô gái để mong là lần này có thể gặp được. Khi đến nhà đó thì ông ta thấy trong nhà người ta khóc lóc thảm thiết. Và thế là ông ta mới xin được phép đi vào. Thì ông già ở trong nhà mới ra và bảo là: nhà tôi đang có việc buồn lắm, mà không biết là thiếu gia đến đây có việc gì hay không. Thì ông ta mới thưa là: có phải nơi đây là có một người con gái rất là đẹp, có phải vậy không? Thì ông cha mới ngậm ngùi mà nói là: từ cái ngày mà nó đi lắm nạn trở về lại đây, nó đọc cái bài thơ ở trên tường và nó biết được là có ai đó đang thầm thương trộm nhớ, và nó cũng nhớ người ta làm cho nó bệnh, nhưng mà bây giờ nó đang hấp hối nằm ở trên giường. Thế thì anh chàng này mới nói là: bác ơi, bài thơ đó là con viết đó. Thế thì không có duyên thì có phận thôi, xin cho con được vào để nói với cô gái đôi điều. Thì thế là anh ta vào và anh ta nói với cô gái là ầu ơ dí dầu gì đó, lúc đó không có tôi nên tôi không biết, và nhỏ đôi hàng nước mắt. Thì cô gái kia tỉnh dậy. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái tình yêu của nam nữ đó nó vô cùng là to lớn, nó có thể làm cho con người ta chết đi sống lại được. Thế thì chúng ta phải biết được rằng cái nhân nghĩa, cái ân đức trong đời, cái đời sống tình nghĩa này đây nó vô cùng to lớn. Và người ta đói cơm khát nước người ta không chết, nhưng mà thất tình người ta có thể chết được. Phải vậy chứ? Nếu người ta thất tình, người ta sẵn sàng đi tạc ác xích nhau, người ta sẵn sàng giết nhau, phải không? Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bởi cái u sầu độc chưa, phải không? Người ta buồn người ta có thể giết nhau một cách bình thường, và người ta có thể chết một cách tự tử một cách bình thường. Thành phố Seattle, Washington State là một trong những cái thành phố mà có người tự tử buồn nhiều nhất. Vì sao vậy? Là tại vì mưa. Tại vì mưa hoài, mưa dầm dã, mưa thúi đất á. Và trước một cái khung cảnh như thế đó thì tâm trạng con người ta nó trùng xuống và làm cho người ta rất dễ tư là tự tử. Một cái nỗi buồn nào nó đến thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trời ổng mưa thì kệ ổng mưa chứ. Nếu mà người mà mạnh mẽ trong tình cảm là như thế, mạnh mẽ trong cái nhận thức là như thế, Nhưng mà rồi trời mưa mà gặp thất tình nữa là dễ lủi xe lắm. Cho nên là cái thành phố Washington State, Seattle là một trong những cái thành phố mà có người tự tử để thất tình rất nhiều. Thì chúng ta nói đến cái tình cảm của nhân gian thì xin thưa đại chúng là như thế đó. Là cái tình yêu mà nam nữ đó xin thưa được làm, nó biến cái người mà không thích trở thành thích. Phải không? Không thích trở thành thích là tại sao? Chúng ta đọc cái bài thơ của Nguyên Sa đó: nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Trời nắng nhưng mà thấy em mặc áo lụa Hà Đông là trời mát thôi. Phải không? Hoặc là không thích cũng trở thành thích, như là áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Gì nữa? Sợ thư tình không chuyển nổi, yêu đương anh pha mực cho vừa màu áo tím. Ta không thích cũng trở thành thích. Ta không thích cái hoa cúc, nhưng mà thấy nàng bận áo màu hoa cúc là lập tức yêu hoa cúc ngay. Phải không? Cho nên chúng ta thấy được là thương nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không tới thì 3-4 ngày cuối cùng cũng phải tới mới được. Thế thì như thế chúng ta thấy được rằng cái ân nghĩa, cái tình yêu rất là mãnh liệt trong đời, và chính cái đó nó tồn tại nên cái đời sống của nhân gian. Và chúng ta nói tới đó rồi thì chúng ta phải thấy được là cha mẹ thương con thì cũng vậy. Niềm yêu của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện, vô bờ bến. Và cái tình yêu giữa nhân gian, giữa cái đời sống này nó vẫn bàn bạc như thế. Chúng ta nợ cỏ cây hoa lá, chúng ta nợ tất cả những sinh vật ở ngoài, và chúng ta nợ con người xung quanh ta. Chúng ta nợ người đồng nghiệp của ta, hoặc là chúng ta nợ những người chủ của ta, chúng ta nợ những người thầy của ta. Chúng ta nợ những người mà những người đó chúng ta không hề quen biết gì cả, không hề biết mặt gì hết. Ví dụ như là người mà làm ra chiếc áo cho mình bận, mình không biết người ta là ai. Người làm cho chiếc xe mình đi, mình không biết là ai. Người làm cho mình có được cái đồng hồ, có được cái chiếc túi, có được cái đôi giày mình mang, có được chiếc xe mình đi, vân vân. Mọi thứ mình không biết người ta là ai cả. Nhưng mà phải chắc chắn một điều mà chúng ta nhìn nhận với nhau là phải có người làm ra. Có những người, người ta làm ra rất là cực khổ. Người ta chỉ là người bốc vác thôi. Người ta chỉ là người clean up cái xưởng thôi. Thì lương của họ đôi khi minimum pay, phải không? Nhưng mà vì cuộc sống, người ta đều phải làm một cách rất là cực nhọc. Có những người họ làm trong những cái điều kiện lao động không có đầy đủ tiện nghi, mà người ta phải bệnh hoạn với những cái bệnh nan y. Mà nếu chúng ta nói như vậy rồi, chúng ta thấy được rằng xung quanh ta toàn là ân nghĩa cả. Thế thì tại sao chúng ta phải bố thí là như thế? Mình giải thích được chưa? Cái bố thí này là mình phải cho đi cái mà mình đang có. Tại vì thiên hạ, mình đã nhận thiên hạ từ cái miếng ăn đầu tiên, từ cái hơi thở đầu tiên, cho đến ngày hôm nay đây chúng ta vẫn thọ nhận. Ngày nào chúng ta sống mà chúng ta còn thọ nhận. Bây giờ chúng ta thử tìm một cái gì mà chúng ta có thể không có bóng dáng của người khác đâu. Chúng ta đưa tay chúng mình ra đụng bất cứ một cái gì là của người khác làm. Dưới bàn tay này đây, cái đây ai làm ra chứ phải mình rồi. Phải chưa? Chúng ta ngồi trên cái bộ đòn thì đương nhiên không phải mình làm rồi. Chúng ta ngồi trên cái tấm thảm mà cũng không phải mình làm rồi. Thế thì bàn tay của mình đụng tới đâu, đôi chân của mình bước tới đâu là bóng dáng của kẻ khác đến tới đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn sử dụng những cái mà thiên hạ đã cho mình. Và như vậy đó thì chúng ta tự hỏi được rằng mình có cần phải cho đi hay không. Thế thì đây là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tự trả lời để biết được rằng mình phải cần làm cái gì thêm cho thiên hạ chứ, mà chưa hề nói đến Phật Pháp. Thấy chưa? Thế thì bố thí là như vậy đó. Bố thí đó là bố thí ba la mật đó. Bố thí đó là bố thí mà không thấy người người bố thí, không thấy người nhận bố thí, và không thấy tài sản của mình bố thí, không thấy tài vật của mình bố thí. Tam luân không tịch. ba cái yếu tố vắng lặng đó là người chủ mà thực hiện cái hành động đó cũng không thấy là mình là quan trọng, không thấy mình là gì cả, so với cái mà mình đã thọ nhận trong nhân gian, cái mình cho lại người khác không nhầm vào đâu cả. Của người thì cho 7 còn 3, của người cho 7 còn 3, cho 2 còn 1 thì mới ra của mình. Ai trúng số thì nên cho đi nghe. Nó là của người mà. Của người thì hãy cho 7 còn 3, mà cho 2 còn 1 thì mới ra của mình. À, thế thì những cái gì mà trên trời rớt xuống là đem đi cho hết, giữ là một phần thôi là nó mới đều. Thế thì xin thưa đại chúng là ở tất cả mọi thứ trong tầm tay của chúng ta đây hở ra là của người khác đó. Tất cả mọi thứ nhìn phía trước mặt mình là không có cái gì của mình hết, không có cái gì là bóng dáng của ta trong này cả. À, ngay cả cơ thể mình cũng phải bóng dáng của mình luôn. À, mình muốn điều khiển nó cũng phải điều khiển được, cũng thể điều khiển được. Nếu mà chúng ta có thể điều khiển được thì mình bệnh mình có thể nói nó bệnh chút thôi nha, phải không? Yeah. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà làm như vậy thì những người Phật mà xích là coi như buồn lắm luôn, không thể nào bán thuốc được. Thì xin thưa các vị là vì cái lẽ đó mà chúng ta cần phải bố thí, và bố thí trong Phật pháp đó là diệt trừ cái sang tham của cá nhân mình. Vì sao? Tại vì chúng ta vốn là một con người rất ư là tham. Chúng ta tham ăn, tham ngủ, ngũ dục đó, tài, sắc, danh, thực, thùy. Có năm thứ chúng ta ham, đó là tài, ham tài. Có ai không muốn tiền không? Có ai không muốn của cải không? Có ai không muốn tiếng tâm không? Ai không muốn sắc đẹp không? Ai cũng muốn cả. Cái đôi guốc này nó không được cao là lập tức đi đổi đôi guốc khác rồi, chưa kể là nó có mòn đế chưa nữa, nó chưa có gỡ cái nhãn hiệu nữa, phải không? Thấy cái chiếc quần này, coi cái bộ nó xuất cái đường chỉ là không thèm may mà đi mua cái khác. Có những cái chúng ta mua về chúng ta chưa mang nữa, mà chúng ta đã bỏ nó qua bên rồi. Xin thưa đại chúng là ở châu Phi có người ta không có đôi dép người ta mang nữa kia. Còn ở đây là mình bao nhiêu đôi giày? Phải không? Giày đám cưới khác nè, giày đám ma khác nè, giày đám cưa, đám hỏi khác, giày đi làm khác mà, giày đi trong nhà khác mà, mùa mưa khác mà, mùa đông khác mà, mùa hè khác mà, phải chưa? Rồi hiệu, chưa kể hiệu nữa. Rồi bây giờ có bóp thì đương nhiên là thôi khỏi chê đi, phải không? Bóp thì bóp nhỏ, bóp lớn, bóp hiệu này, bóp hiệu kia, bóp màu này, bóp màu kia. Bóp phải đi hợp với quần, bóp phải hợp với áo, bóp phải hợp với giày. Rõ ràng là chúng ta ở trong một cái thế giới mà rất ư là tiện lợi, và chúng ta sử dụng rất ư là đã phung phí nữa. Thế thì phải nói đó là cái phước chứ cái gì. Ngoài cái phước ra chúng ta không còn cái gì khác hơn đó nữa. Nếu thấy như vậy được rồi, chúng ta cần phải tu thêm. Bây giờ bố thí, xin thưa đại chúng là đem dâng tặng. Cái đơn giản nhất đó là tài thí. Tặng cái của mà chúng ta có. Xin thưa là chúng ta đừng nói với nhau là tôi không có gì để tặng. Đừng nói là chúng ta không có gì để tặng. Ai cũng có cái để tặng hết. Ngay cả một lão ăn mày, người ta còn có cái người ta cho mà. Bà cho cái gì? Bà lão ăn mày này, bà đi lấy tiền, bà mua một miếng dầu để mà bà cúng đèn cho Phật. Cái lão ăn mày này, lão chỉ có được một tô cháo thiêu để có thể cúng dường được. Thế là bà ta cũng đi cúng dường luôn. Và trong Phật pháp có một cái này rất ư quan trọng nữa. Chúng ta dẫu không có gì vẫn có thể bố thí được. Đó là cái gì? Cái gì? Cái tấm lòng. Cái tấm lòng tại sao có thể bố thí được? cái này trong Phật pháp gọi là cái sự hỷ xả, cái niềm hỷ lạc, cái niềm sung sướng vui theo, phải không? Khi thấy người ta bố thí mà lòng mình vui theo cái sự bố thí của chính họ thì mình cũng được trọn phần phước đức như họ. Đơn giản không? Mà tôi nghĩ là đâu có cần, không ai có thể, cái này là đơn giản quá mà. Nếu không tu được cái này nữa thì còn cái gì nữa đó mà tu, phải không? Nếu mà cái này mà không tu nữa là coi như là hết thuốc chữa đó. Tại vì bây giờ chúng ta đừng nói là tôi không có gì tôi bố thí hết, nhưng mà Phật giáo dạy ta một cái điều nữa, đó là lòng chúng ta vui theo với việc làm có lợi ích của người khác, hoan hỷ với người khác. Chúng ta làm được không? Có thể được. Phải nói là được chứ tại sao lại có thể được, phải chưa? Và cái đó là cái quan trọng hơn hết, xin thưa các vị. Cái đó là cái quan trọng hơn hết. Và cái đó chính là cái ba la mật. Tại vì nó không có xuất hiện bóng dáng của mình, của người và của vật dụng. Bây giờ đại chúng đem một cái việc gì đó đến để bố thí, nhưng mà thầy phải ghi lại cái receipt để con khai thuế. Điều đó cũng ok thôi, không có vấn đề gì trở ngại. Thầy phải ghi tên con lên bảng vàng, tại sao thầy không ghi? Thầy phải làm một cái bảng bằng đá để khắc tên con lên và gắn ở phía dưới đó. Thế thì xin thưa đại chúng là chúng ta đang làm một cái việc, cái việc đó nó cũng tốn một mớ tiền, chứ không phải đơn giản khắc cái tên vô. Không phải không có tiền mà có thể khắc được cái tên kia. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng cái đó để làm việc khác, để mình có thể tan biến trong hư không, trong pháp giới, trong muôn vạn loại, thì việc đó vẫn là tốt hơn rất nhiều. Chúng ta nói vậy không có nghĩa là phỉ báng, không có nghĩa là phỉ báng việc làm của ai hết. Tuy nhiên chúng ta nói đó để thấy được rằng chúng ta còn có một chút nào đó động lại, phải không, của cái việc làm chính mình. Nếu như chúng ta tan biến vào cái cho của người nhận và của cái vật cho kia đều tan biến như hư không mênh mông, để nó có thể hòa trộn với tất cả mọi thứ tồn tại trên trái đất này để làm lợi ích cho hữu tình, thì có phải hay hơn chăng? Và chính vì lẽ đó mà cái bố thí tam luân không tịch này là cái mà chúng ta cần phải truy nhận một cách rất là sâu sắc. Và khi chúng ta truy nhận một cách rất sâu sắc như vậy rồi, chúng ta phải nói với chính mình rằng mình đã làm được gì đó cho ai chưa. Và nếu mà chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta sẽ không có lý do để mình bắt người khác làm thêm cho mình nữa. Bắt người khác, expect người khác phải làm việc thêm cho mình, phải cống hiến thêm cho mình, phải phụng sự thêm cho mình. Đại chúng hiểu ý tôi không? Mỗi người có cái vòng tay giới hạn của chính họ. Họ cũng cố gắng làm lắm, tuy nhiên cái vòng tay giới hạn của họ, họ không thể vung tay ra nhiều quá. Họ không thể làm đủ, tại vì họ chỉ có hai bàn tay thôi. Họ chỉ có đôi chân và có một cái khối óc như vậy thôi. Họ cũng có bạn bè, họ cũng có gia đình, họ cũng có con cái, họ cũng có tất cả mọi thứ chúng ta đang có. Và họ cũng là người phàm phu, tục tử. Họ có cái đời sống, họ cũng phải chăm lo. Và chính vì lẽ đó chúng ta mong muốn họ nhiều quá, tại sao chúng ta không nói với chính mình rằng mình đừng có mong muốn như thế, thì người ta đỡ khổ biết bao nhiêu. Và khi chúng ta mong muốn người ta nhiều quá như thế đó, thì có phải chăng rằng mình đang rất là ích kỷ không? Mình ích kỷ cho nên mình mới mong muốn người ta làm lại cho mình, còn bản thân mình thì không thấy mình đang mong muốn người ta làm cho mình. Mình ích kỷ quá phải không? Mình đã làm gì được cho họ, mình có cống hiến được gì cho chùa, mình có thể phát triển gì được cho nền văn hóa Phật giáo ở nơi đây. Mình có đóng góp bàn tay của mình để cho một sự chấn hưng nào đó một cách rõ ràng, và nó có thể đi vào một cách thực tiễn, để có thể nâng cao cái phẩm hạnh, nâng cao cái ý thức, nâng cao cái sự giác ngộ và giải thoát, nó đi vào lòng người của những người ở nơi đây, hay là những con cháu mình ở nơi đây hay không. Thế thì kính thưa các vị, nếu mà chúng ta nhìn nhận một cách rất sâu sắc như vậy rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng bố thí là điều cần thiết và ai cũng có thể làm được. Từ vật chất cho đến tinh thần, từ một lời nói nhỏ nhặn khuyến tấn người ta trên con đường người ta tu học, sách tấn người ta để cho người ta cởi mở cái tấm lòng của mình để tiến bước trên con đường hoằng pháp, thì xin thưa đó là điều vô cùng to lớn. Bố thí tài sản, những cái đơn giản nhất là như thế. Lớn hơn một chút nữa, chúng ta bố thí về cái mà chúng ta có, như là vợ con. Ngày xưa Đức Bổn Sư của mình đã từng bố thí cả vợ cả con. Bố thí vợ con đó không phải là đem vợ con của mình đi cho người ta, ai lấy làm cái gì mất công nuôi. Các vị đem vợ con các vị cho tôi mất công tôi nuôi chứ làm cái gì. Bố thí vợ con ở đây có nghĩa là giảm bớt cái sự bám víu đối với gia đình, đối với con cái, mà hướng ra ngoài một tí xíu nữa cái gia đình nhỏ bé đó để phục vụ cho cái lớn hơn. Chúng ta bố thí vợ con ở đây có nghĩa là ngày hôm nay đáng lẽ là cái ngày July 4, đưa vợ đi chơi, đưa con đi chơi ở một cái chỗ nào đó xa, nhưng mà thật ra chùa đang rất là cần, cần cái bàn tay của mình, cho nên nói thôi em, cho anh được, được phép để chùa phụ một tiếng, để chùa phụ hai tiếng. Và cái nhờ sự đồng thuận của vợ của con kia đó chính là sự bố thí chồng mình đến đây để nghe pháp một tiếng hai tiếng. Vợ mình được sự đồng ý của mình đó chính là sự đồng ý để vợ mình đi, đó là bố thí vợ cho Phật pháp đó. Phải không? Bây giờ nếu mà chúng ta ở nhà, ông chồng với bà vợ kèo này hôm nay nghỉ lễ mà không chịu ở nhà, đi tới chùa hoài, thế thì chúng ta có chịu bố thí người vợ của mình đó một tiếng hai tiếng để tới chùa nghe pháp không? Thế thì chúng ta phải hiểu được rằng bố thí nó như thế đó. Bố thí là như vậy đó. Và trong cái tinh thần này, xin thưa đại chúng, giữa tài thí và pháp thí á, thì bố thí pháp là cái yếu tố mà cao hơn rất nhiều. Vì sao cao hơn? Bố thí tài chúng ta có thể đưa cho người ta 1.000 đô, người đó lĩnh 1.000 đô đó đi rồi thì người, thì cái 1.000 đô đó nó không thể đem cho người khác nữa. Đúng vậy không? Tại người đi sắp 1.000 đô đi rồi. Còn bố thí pháp đó là một cái lời nói này có lợi ích. Chúng ta nói cho một người, người đó có lợi ích. Nói người thứ hai, người thứ hai cũng có lợi ích. Mà nói hàng trăm ngàn người thì trăm ngàn người có lợi ích. Cho nên bố thí pháp là cao hơn là như thế. Cùng một cái đó nhưng có thể chia sẻ được rất nhiều người, rất nhiều cái thành phần khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng rằng cái video này sau khi nói cho đại chúng nghe đây chỉ có vài chục người trong này, nhưng khi chúng tôi bỏ lên internet thì một tháng, hai tháng sau có cả hàng ngàn người nghe cái pháp thoại này và người ta cũng có được cái lợi ích. Thế thì rõ ràng rằng cái lợi ích này không phải chỉ cho đại chúng không, mà những người không trực tiếp gặp tôi, không trực tiếp nghe tôi, những người này không biết tôi là ai, những người này không phải ở đây, những người này có thể ở rất xa, có thể ở bên kia bờ đại dương, có thể những người này sau khi tôi chết mà nó còn lưu lại được và cũng có thể làm lợi ích được, như những vị thầy trong quá khứ đã để lại những bài giảng của mình, để lại kinh sách của mình cho hậu thế. Thế thì làm lợi ích biết bao nhiêu cho người trong tương lai. Cho nên bố thí pháp là như thế. Đại chúng bố ít, bố thí pháp cho gia đình mình cũng vậy. Mình có thể cho con mình nó thỏa mãn về cái vật thực vật chất, nó có thể sống một cách đầy đủ cả đời sống của nó. Nhưng mà nếu chúng ta không dạy cho nó nên người, không dạy cho nó cái đạo đức cho nó sống, không dạy cho nó cái phương pháp để nó sống trong đời, thì nó chỉ có thể hưởng hết cái của mình rồi nó cũng sẽ nghèo nàn như thường. Cho nên chúng ta thà cho nó cái phương pháp, dạy cho nó cái cách để nó có thể câu cá nó ăn, còn hơn là mỗi ngày đem cho nó một con cá nó đủ ăn vậy thôi. Cho nên phương pháp là như thế. Và Phật dạy phương pháp là như vậy. Phương pháp để chúng ta tự đi, và chúng ta có thể lạc loài trong muôn vạn nẻo của đời sống, chúng ta cũng có thể thoát ra được, là tại vì chúng ta có được cái phương pháp. Và giáo lý của Đức Phật là dạy cho chúng ta phương pháp, dạy cho chúng ta con đường để đi, dạy cho chúng ta thấy được rằng đây là nỗi khổ, đây là con đường để chấm dứt cái nỗi khổ, để rồi tất cả những cái đó đưa đến con đường giải thoát sinh tử luân hồi. Đạo là con đường là như thế. Đạo là con đường để giải thoát sinh tử luân hồi là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng bố thí là như vậy đó. Đại chúng có câu hỏi gì trong cái phần bố thí không? Dạ mời chị.
Hỏi là nhiều lúc mình có làm bố thí nhưng mà có nhiều cái mà mình bố thí một cái chỗ mà mình không có được hoan hỷ, coi như là mình không có đồng ý những cái việc làm của họ, mà họ nghĩ họ là họ nói ra là họ làm những chuyện này mà mình gián tiếp chú thí cho cái chỗ đó mà mình bây giờ mình quyết định mình không có chịu nữa, thì thầy thấy là mình có hẹp hòi quá không? Đừng suy nghĩ tới thôi.
Dạ, xin thưa, xin cảm ơn câu hỏi của chị rất là thực tế. Trong đời sống nó có nhiều cái điều mà thực tế lắm. Ngày hôm nay nhất là những việc làm về từ thiện xã hội. Có những người, có những tổ chức họ lợi dụng những cái việc làm từ thiện xã hội để trục lợi cho cá nhân. Có những cái việc làm mà người ta đặt ra một cái mục đích, người ta đặt ra một cái chương trình, nhưng người ta không theo chương trình mà họ đã định ra. Tất cả cái đó làm cho những người involve vô cái công việc đó cảm thấy bị xúc phạm. Và câu hỏi của chị thì rất là bình thường. Rất là nhiều người rớt vô cái tình trạng này và người ta cảm thấy chơi vơi lạc lõng, không biết đâu là cái con đường chính. Và trong hàng tỷ cái chương trình từ thiện xã hội trên khắp các quốc gia trên địa cầu này, mình không dám nói được là ai là trọn vẹn, ai không trọn vẹn, tại mình không biết được hết. Tuy nhiên nơi nào hành động của những người, những việc làm của mình á, đều phải có chấm kiến, chấm tư duy. Việc đầu tiên chúng ta nhìn nhận việc làm đó có đúng đắn hay không. Nếu mà người ta nói một đường mà người ta làm một nẻo là đương nhiên người ta mượn gió bẻ măng rồi. Người ta đang dùng một cái xảo thuật để người ta có thể lấy lòng mình. Và rồi người ta lại làm khác đi những điều mà người ta đặt ra trong cái lý tưởng phục vụ. Xin thưa đại chúng là trong tất cả những mảnh ruộng thì mình cũng nên chọn cái mảnh ruộng tốt để mình gieo hạt giống. Nếu mà chúng ta gieo hạt giống trúng cái mảnh ruộng mà nó không thể phát triển được, hoặc là chúng ta gieo trên sỏi đá thì không thể, hạt giống kia không thể có kết quả được. Cho nên mình mạnh dạn để tìm mảnh đất tốt để chúng ta có thể gieo hạt giống. Và khi chúng ta gieo hạt giống rồi thì mình đừng nghĩ đó là cái gì nữa cả. Việc chúng ta chọn đó là quan trọng. Cho nên trạch pháp, y pháp bất y nhân là như thế. Chúng ta nên chọn cái pháp, chọn cái nơi, chọn cái địa điểm, chọn cái con người là những điều mình có thể chọn được. Trong đời sống này mình không chọn được cha mẹ, còn ngoài ra mình chọn được những cái thứ khác. Nếu việc đầu tiên mình chọn đã sai lầm thì mình nên mạnh dạn từ bỏ sự sai lầm của chính mình và nhận ra là đó là sai lầm. Và sám hối là một trong những cái mà nhận biết được sai lầm và mình sẽ correct cái sai lầm của chính mình. Thì đó là câu trả lời cho chị. Dạ. Quý vị còn câu hỏi nào nữa không? Thứ hai, chúng ta sẽ nói về trì giới ha. Mình đủ thời gian không? Dạ, xin thưa đại chúng là các vị đều biết trì giới là một trong những yếu tố quan trọng. Người có giới giống như là con ngựa có cái dây cương, nó không thể chạy bậy được. Còn người không có giới thì giống như là lạc lõng, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, mà không care, không nghĩ tới gì hết, không nghĩ đến ai hết, không quan tâm đến cái gì hết. Mà xin thưa đại chúng là trong đời sống này á, nếu mà mình không có care ai, mình không quan tâm tới ai, mình không cần biết ai, thì chúng ta không thể nào sống một cách có nề nếp được. Xã hội sở dĩ mà có nề nếp là vì nó có giới đó. Thật ra trên quốc gia này nó có giới chứ bộ không đâu, phải không? Việc đầu tiên nó là ranh giới. Anh vào nước Mỹ này, anh ở Việt Nam anh sao không biết, nhưng mà vào nước Mỹ này mà kêu mấy đứa nhỏ mà đi mua rượu là không được rồi, phải không? Thế thì rõ ràng luật pháp là một giới. Luật pháp của Mỹ có, đó là giới luật đó. Giới luật của quốc gia này, và quốc gia nào cũng có giới luật cả. Nhưng có những giới luật phục vụ cho cái nhu cầu của những người lãnh đạo. Họ đặt ra cái luật đó để bảo vệ cho quyền lợi của một nhóm người, một tập thể người nào đó, chứ không phải là bảo vệ của người dân. có những luật pháp, có những giới bảo vệ cho người dân. Và cái luật pháp của Mỹ này đây bảo vệ cho người dân của nước Mỹ mà không bảo vệ cho người khác ở ngoài. Và nếu ai bước chân vào trong quốc gia này thì đều phải theo hết. Anh là người Tàu, anh là người Việt Nam, anh là người nào không cần biết, anh là ở quốc gia nào, quốc gia thứ hai, thứ ba gì đó được kể. Anh bước chân vô đây, tôi đã không care là anh là người thượng, anh là người nghèo, anh có học hay không có học, vân vân. Tôi đã cho anh bước chân vào trên cái mảnh đất của tôi thì anh phải chịu cái luật của tôi. Thế là luật là giường mối để gìn giữ cái trật tự. Và luật Phật thì cũng là như thế. Trên căn bản chúng ta thấy được rằng năm giới, 10 giới, Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Tất cả các giới đều là thúc liễm thân tâm của chính mình, để cho mình có thể tự bản thân mình có thể đứng vững được trên đôi chân của chính mình mà hành hoạt để chứng đạo. Tất cả các giới dù lớn hay dù nhỏ căn bản là năm giới, mà tất cả các vị ở đây đã thọ năm giới. Giới thứ nhất là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối và uống rượu. Thế thì xin thưa đại chúng là bây giờ đây nếu chúng ta lấy năm giới này đi ra ngoài xã hội ngoài, chúng ta thấy xã hội cũng đang thiết lập năm giới như thường. Bây giờ đại chúng mình giết người thì pháp luật có cho phép không? Rõ ràng pháp luật cũng cấm chúng ta giết người vậy, phải không? Thế thì rõ ràng rằng năm giới mà Phật dạy cho mình 2500 năm về trước, nó hoàn toàn còn nguyên tác dụng ở đây chứ có mất đâu. Nhưng nó tiến triển hơn ở rất nhiều điều. Chúng ta chỉ có giết người thôi, Phật lá. Pháp luật của Mỹ chỉ bảo vệ chúng ta giết người thôi. Nhưng mà chúng ta giết con cá ăn thì pháp luật không có chi phối. Nhưng mà nếu chúng ta cá nào cũng giết thì bị phạt rồi nghe, phải không? Những con cá nào đủ ký, đủ ngày, đủ tháng vân vân. Còn Phật giáo là bảo vệ thể tánh của chúng sanh. Có phải là tiến triển hơn không? Rất nhiều. Và chẳng những chúng ta, cái giới của Phật để nó vi tế tới mức độ là đối với lại pháp luật của Hoa Kỳ, những gì mình nói ra, những gì mình hành động mình có bị vi phạm, còn những gì mình nghĩ trong đầu thì không có vi phạm, phải vậy chứ? Nhưng mà pháp luật của Phật thì sao? Ngay cả cái tâm của anh nữa. Thế thì chúng ta thấy được rằng cái nền giáo lý của Đức Thế Tôn phải là người chứng ngộ vượt thoát ra khỏi mới có thể nhìn thấy được cái tâm tánh nó như thế nào. Và cái đó là cái gốc rễ để có thể sản sinh ra bằng cái ngôn hành và bằng cái thân hành, thân giáo. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng đó là một cái tư tưởng rất là giác ngộ và giải thoát mới có thể có được. Và chúng ta nói đơn giản như vậy thì chúng ta thấy được cái giới là cái rất cần thiết để nó có thể làm cho con người ta tốt hơn. Một người mà giết người, ăn trộm, nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đâm đôi chiều, nói lời hung ác, đứng đầu này thì nói đầu kia, đứng sau lưng thì nói người trước mặt, đứng trước mặt thì nói người sau lưng, hướng bỉ thuyết thử, hướng thử thuyết bỉ, ly gián ân nghĩa, vân vân, đều là những kẻ nói dối hết. Rồi những người dâm dật, những người uống rượu quậy phá, vân vân, thế thì tất cả đều bị cái pháp luật nó bắt hết. Thế thì xin thưa đại chúng, một người mà như thế thì làm sao có thể trở thành người tốt trong xã hội được? Làm sao có thể làm người tốt cho một gia đình được? Làm sao có thể trở thành một đấng lang quân để thiếp có thể nâng khăn sửa túi được? Phải vậy không? Rõ ràng là như thế. Cho nên là anh muốn tốt thì anh phải đừng làm như thế, đừng làm như thế, đừng làm như thế, đừng làm như thế. Để rồi ta mới có thể sống được với nhau. Để người kia mới có thể sống được với anh có thể sống được với người kia. Thế thì rõ ràng rằng Đức Phật chế ra cái giới này không phải là ép buộc con người để làm cho con người mất tự do. Nhưng cái này là cái để chúng ta có thể hòa hợp và sống được với nhau. Và rộng ra nữa, anh có thể hòa hợp và sống được với người bên cạnh anh. Rộng ra là anh có thể sống được và hòa hợp với những người trong gia đình anh. Rộng ra là bạn bè anh, rộng ra là cộng đồng của anh, và rộng ra nữa là quốc gia xã hội của chúng anh, đều xây dựng trên nền tảng này cả. Và cao hơn một tí nữa, để chúng ta có thể nói được là cái giới ba la mật này là gì? Gồm có ba cái điều, ba cái cấp độ mà người trì giới ba la mật phải có, đó là nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới là gì? Thứ nhất là chúng ta nói về nhiếp lục nghi giới trước. Nhiếp lục nghi giới có nghĩa là tất cả cái giới luật nào mà mình đã thọ nhận á, thì mình hãy giữ cái đó một cách trọn vẹn, không có bị sai lầm, và phải hiểu cái đó trọn vẹn, không có sai lầm. Nhiếp lục nghi giới tức là sử dụng cái lục, cái oai nghi. Sử dụng cái lục, cái oai nghi mà mình đã thọ nhận đó một cách trọn vẹn và giữ gìn nó một cách trọn vẹn. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời Chư Phật dạy. Vào cái buổi đầu tiên Đức Thế Tôn dạy cho các hàng tỳ kheo đệ tử của mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Trong 12 năm đầu, Đức Phật không có chế giới. Các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn vào trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn là chỉ có thọ nhận có 4 câu đó thôi. Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời Chư Phật dạy. Tất cả giới luật đều căn cứ trên vậy mà thôi. Không làm các điều ác, thế nào là điều ác? Làm cho người ta muộn phiền là ác rồi, chứ đừng có nói chi làm cho người ta đau đớn, phải không? Thế thì nếu mà chúng ta không làm cho người ta muộn phiền thì mình có thể chửi mắng người ta được đâu, mình có thể đánh đập người ta được đâu, mình có thể giết chóc người ta được đâu, và mình có thể là từ bỏ người vợ của mình mà đến với cái người khác được đâu. Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, đó chính là nhiêu ích hữu tình giới. Hãy làm các việc lành, tất cả các việc lành đều làm hết, không từ bỏ bất cứ cái việc gì cả. Giữ tâm ý của mình cho trong sạch, khó lắm á, không có đơn giản tí nào hết. Mình muộn phiền người ta nhưng mà vì một cái mối quan hệ nào đó mình không dám nói thẳng với người ta, mà mình cứ giữ trong lòng mình thôi, phải vậy không? Mình không dám nói, mình không đủ cái khả năng để mình có thể nói, và khi mình nói thì mất đi cái mối quan hệ. Cho nên mình phải giữ cái niềm đó ở trong lòng mình. Thế thì xin thưa đại chúng, thứ nhất là nhiếp lục nghi giới, hãy giữ cái giới mà mình đã thọ nhận một cách rõ ràng, một cách chính xác, một cách tốt đẹp. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là coi cái việc thiện, coi cái việc lành, coi như là đó là một cái giới mà mình phải giữ. Giữ cái giới này có nghĩa là không có cái việc lành nào mà mình từ chối hết, việc lành nào cũng làm hết, là làm trong khả năng của mình, là không hề từ chối bất cứ một việc lành nào có lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sanh, đều làm cả mà không hề từ chối. Có nghĩa là sao? Xin thưa đại chúng, là việc lành này ở chùa tôi thì tôi làm, nhưng mà việc lành này ở chùa khác tôi không làm. Phạm giới không? Nếu mà Bồ Tát là phạm giới rồi. Thấy chưa? Rõ ràng là cái việc làm này là cái việc làm vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu mà chùa tôi thì tôi mới làm, thế chùa người khác mà tôi bàn ra. Cái đỏ mới la chệt á. Thế thì chúng ta biết được là tâm chúng sanh là như vậy, và chúng ta biết là chúng ta chưa được cái phẩm vị của Bồ Tát, phải không? Chúng ta hoàn toàn chưa được là cái gì mà nó là chùa tôi, cái gì mà cá nhân tôi, cái gì mà gia đình tôi, cái gì mà con tôi là tốt à? Vợ tôi thì đẹp mà vợ người thì xấu, không cái gì, câu gì đó rất là hay, câu gì mà mình là đại khái nói là khen vợ khen con cái đại khái đấy. Thế thì xin thưa đại chúng là nhiêu ích hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới trước chứ. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là những việc thiện đều làm cả, không từ nan bất cứ một cái việc gì. Không phải vì địa phận quốc gia, không phải vì tư tưởng của chính thể xã hội, không vì cá nhân tôi, không vì tập thể tôi, vân vân, mà mình từ bỏ cái việc làm đối với lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu mà hàng Bồ Tát mà tu Bồ Tát kiểu đó là không phải là Bồ Tát. Tu Bồ Tát, hạnh Bồ Tát mà việc làm đó có lợi cho mình mới làm. Còn những việc mà nó cũng có lợi nhưng mà người khác làm là mình không thích rồi. Cũng là đi từ thiện xã hội nhưng mà donation cho tôi đó, thì tôi mới làm, còn donation cho người khác thì tôi không có involve. Phải không? Thế thì xin thưa đại chúng là chúng ta hoàn toàn có cái giới hạn của tâm thức của chính mình và có giới hạn của lòng mình. Chúng ta chỉ có bằng lòng với cái nhóm này thôi mà không bằng lòng với nhóm này, dẫu là hai nhóm đều có mục đích chung cả. Thế thì chúng ta nói tới đó rồi thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta tu tại sao mà tu hoài không thành Phật là vậy. Phải không? Tu hoài mà không thành Bồ Tát là như thế. Tại vì tâm của chúng ta nó còn hẹp quá, nó còn nhỏ quá. Phật và Bồ Tát thì ngày mỗi ngày chúng ta phát nguyện đó: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà độ được đâu. Rõ ràng chúng ta chỉ phát nguyện độ con nhóm này thôi và chúng ta chỉ theo con nhóm này thôi. Thế chúng ta đâu có phải phát tâm là chúng sanh vô biên thề nguyện độ đâu. Phải vậy không? Nếu mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ thì tại sao anh theo nhóm này mà không theo nhóm kia? Bộ nhóm kia phải chúng sanh sao? Cho nên là hạn hẹp là ở lòng mình, chứ đừng có nói là thiên hạ họ hạn hẹp. Hạn hẹp là ở đây và ở chính ta đây chứ đâu hết. Và tu là tại chỗ này chứ tại đâu nữa. Nếu mà tại chỗ này không tu mà đợi tới chỗ nào, đợi ông thầy nào giỏi thật giỏi về đây thì cũng bó tay thôi. Tại vì cái mà chúng ta tu nó nằm tại đây và trong mỗi bản thân của con người chúng ta đây. Phật có xuất hiện trong đời và có đến ngay trước mặt mình thì cũng chịu thôi, cũng bó tay với nhỏ này thôi chứ. Phải không? Thế thì xin thưa đại chúng là rõ ràng là chúng ta thấy được rằng cái giới hạn đó nằm ngay trong mỗi một tự thân của mỗi một chúng ta. Và cái tự thân của chúng ta đây nó được quy định bởi cái thương ghét của chúng ta thôi chứ không gì hết. Cái kiết sử phiền não nó nằm ngay tại đó. Và nói tới đây là chúng ta thấy được rằng chừng nào chúng ta mới có thể tu được cái đó ha. Khó lắm hả? Nó dễ thì dễ mà khó thì cũng rất là khó. Tại vì tất cả chúng ta đây đều làm trên cái phương diện là tôi thích thì tôi làm, tôi thích thôi. Tôi yêu thì tôi làm mà tôi không yêu thôi. Không ai bắt được ta hết. Và ta thích hôm nay, ta không thích ngày mai. Và tâm của chúng ta rất ư vô thường. Phải không? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ uẩn vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên hình, vi tội tẩu như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Vô thường, có tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường. Tâm của chúng ta phút trước phút sau là nó đổi khác rồi. Rất ư là vô thường. Mình thích cái gì thì thôi, mình đổ hết công, đổ hết sức, đổ hết tâm lực của mình vô đó mình làm. Mà mình không thích ổng rồi là thôi, thua đó. Kiểu gì cũng, ổng làm tốt kiểu nào cũng bàn ra hết. Ổng có sửa sai cỡ nào mình cũng cho ổng sai chứ không có thể đúng được. Nhất thiện pháp giới, không có việc thiện nào mà từ chối hết. Đó là dữ giới đó. Nhiêu ít hữu tình giới. Nhiêu ít hữu tình giới. Có nghĩa là làm hết tất cả mọi cái việc lợi ích cho chúng sanh. Cái việc gì lợi ích thì làm. Và làm đó không phải làm cho mình, mà làm cho người. Việc gì có lợi cho người thì mình làm, chứ không có từ nan. Nhiêu ít hữu tình là như thế. Và cái cốt lõi của cái việc giữ giới đây không phải là giữ cho mình. Vì nhiêu ít hữu tình, đó là cái yếu tố ba la mật. Cái việc đầu tiên chúng ta thấy chúng ta giữ giới cho mình, phải vậy không? Nhưng mà rồi chúng ta sẽ nghĩ thêm một điều nữa. Con đang giữ giới cho chính con đây, nhưng mà thật ra cái này không phải là con giữ cho con. Mà nếu mà người có cái khả năng có thể nhìn ra bên cạnh mình, con không thể thực hiện việc tà dâm được là tại vì con đang nhìn thấy vợ con đây, con đang nhìn thấy chồng con đây. Và chính cái yếu tố chồng và vợ con đó, cho nên con không thể thực hiện hành vi này được. Đơn giản như vậy. Vì lợi ích của người khác, vì tâm tính của người khác, và vì bảo vệ cái hạnh phúc cho người khác, cho nên mình không thể thực hiện được việc này. Vì tôn trọng cái mạng sống của chúng sanh, cho nên mình không thể giết hại mạng sống của chúng sanh. Vì tôn trọng cái lẽ thật của người ta, để cho người ta sống một cách tốt đẹp hơn, con không thể nói dối được. Thế thì xin thưa đại chúng, nếu mà vì mọi người như thế đó là nhiêu ít hữu tình, chúng ta giữ không phải là giữ cho cá nhân này nữa. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải giữ cho chính mình, đó là tự giác. Việc thứ hai là phải giác tha, đó là tinh thần của Bồ Tát. Và giác hạnh viên mãn, để mình và người đều trọn vẹn như nhau, đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Thế thì xin thưa đại chúng, cái trì giới ba la mật là như vậy đó, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nói khác hơn là trên cái phương diện của thực hành Bồ Tát á, người ta nói là của mình thì buộc lạc, còn của người thì Bồ Tát, phải không? À, của mình thì giữ bo bo, còn của người thì để cho bò nó ăn. Phải không? Thế thì Bồ Tát có nghĩa là vì người á, à, mình cứ hiểu đơn giản gì đó, ở chùa thì đồ chùa đó, của chùa. À, của chùa có nghĩa là của mà của thiên hạ đó, à, không có của riêng ai. À, chúng ta gọi là của chùa ha. Nhưng mà xin thưa là không có chùa tí nào hết. À, rõ ràng là có chủ chứ. Vô muốn lấy cái gì là phải hỏi chứ, vô nhà bếp mà lạng quạng là bị la chết luôn. Phải không? Cái này đáng lý ra là để nấu buổi chiều mà đem nấu buổi sáng là bị la rồi. Thế thì xin thưa đại chúng là chỗ nào nó cũng có luật có lệ của nó, và chúng ta làm việc thì nên là như thế. Và trên cái phương diện chúng ta tu thì phải có một cái tâm mở rộng, và phải có một cái đại bi tâm, một cái lòng thương lớn, một cái tình thương lớn. Thế còn tình thương nhỏ thì không thể bước trên cái đạo lộ của Bồ Tát được. Tại vì Bồ Tát là đã xong cái thân phận của chính mình rồi, là bây giờ bước lên một cái nữa là vì người, vì lợi ích của mọi người. Cho nên bố thí cũng vì lợi ích của mọi người, mà trì giới cũng vì lợi ích của mọi người luôn. Yeah. Chúng ta chắc có thể nói bấy nhiêu là đủ rồi ha. Và tất cả các vị có câu hỏi gì không? Dạ rồi, xin cảm ơn các vị. Các vị chắp tay. Chúng ta hồi hướng và chúng ta nghỉ ở đây ha. Na đêm ma có